Rồi, bây giờ đó mình nói sơ sơ này. Cái phần cuối cùng đây này. Khi mình không có thể hòa nhập với cái bảo thân để mà trở thành quang minh của Phật thì mình drop xuống một tầng. Mình không buông bỏ chấp trước để mình có thể mà làm một với các vị minh vương đó, thì mình rớt xuống tầng nữa. Thì cái đó là cái quang minh này. Cái đó là cái sự mà an lạc, không có sợ hãi này. Mình không làm được đó. Thì bây giờ đó, mình sẽ muốn một chuyện thôi, là mình muốn cái chuyện gọi là bliss, joy, an lạc thôi. Cho nên đó, bây giờ đó, ánh sáng Đức Phật tới, mình không thể thành cái ánh sáng được. Các vị mà quang minh vương mà tới, mình cũng không thể trở nên trang nghiêm như các vị được, hay là vô ủy như các vị được. Thế bây giờ mình chỉ muốn có cái gì mình gọi là những cái mơ mơ ảo ảo đó, mình muốn có một cái mình gọi là sướng, một cảm giác sướng. Cái sướng là cái the third degree of contraction, the third degree of contraction, tức là mình contract, là mình rớt xuống tầng nữa. Cái first degree of contraction là cái bất nhị, non duality. Second contraction là cái quang minh của Phật và của ông Minh Vương. Cái thứ ba này là third degree này đó, tức là bây giờ mình đi cầu cái an lạc. Và đây là cái lúc mà mình đi vào con đường đầu thai, gọi là cái nghiệp thân. Và bây giờ cái hình mà các bạn thấy đấy đó, hình nam hình nữ này trên này đó, là vì thầy không tìm được cái hình nào cho nó đàng hoàng cả. Cái hình này là hình mà mình sẽ thấy lúc mà ở trong cái thế giới mà gọi là trung ẩm, tức là cái chuyện giao hợp của nam nữ. Bởi vì đó là cái mà không phải là xấu, mà cái đó là cái mà người ta nghĩ rằng đó là cái chỗ mà làm cho họ có được cái an lạc, có cái joy, có niềm gọi là cái niềm vui sướng mạnh nhất. Và nó sẽ bắt đầu hiện ra. Lúc trước nó chưa hiện, bây giờ bắt đầu hiện ra. Mà cái sự hiện ra đó là bạc thầy có một sự ấm dương mà nó gặp lại với nhau. Cũng như Đức Phật hiện ra cái hào quang của Ngài. Và mình đều là một cái mình gọi là the drive to unity. Mình đều muốn hợp chất. Hào quang phóng xuống, mình muốn đi lên. Cái bất nhị nó hiện ra, mình muốn trở thành cái bất nhị đó. Và điều là mình muốn có cái contact, cái tiếp xúc và muốn trở thành cái become one, united to become one. Cái drive for unity, for union. Bây giờ không làm được hào quang, không làm được. Rồi mình không làm được cái minh vương, mình không làm được cái mà gọi là cái trở nên là trang nghiêm. Thì bây giờ mình làm được cái kế tiếp là mình muốn đi theo cái lạc thú. Cái lạc thú. Nhưng mà bây giờ cái lạc thú nó chưa xảy ra thì nó còn một yếu tố. Là cái tâm thức của mình ấy, là như con thuyền vậy đó. Bên dưới này những cái luồng hải lưu đó là những cái tập khí, những cái thói quen. Và cái thói quen này nó drive mình, nó đẩy mình đi mà mình không có cái choice, no choice. Mình không làm được gì cả vì cái dòng nước nó đẩy con thuyền đi. Cho mình không thể tự đi được. Cái next thing là có 6 cái luồng hải lưu, là 6 cái thói quen chính này. Thói mà sân giận, mà độc ác này, dữ dằn. Cái thói mà ham muốn dục vọng này. Cái thói mà ngu tội, ngu dốt, u lì ngu dốt. Cái thói mà kiêu mạn, ghen tuông, đố kỵ. Cái thoại mà ích kỷ, đa nghi. Và cái thoại mà ổ khẩn chuột, hướng thiện, hiền lương. Nhưng mà đồng thời cũng là cái thoại, còn một thoại khác, cũng là cái kiến dạy, là cái nhìn đó, là mình tà kiến, nhìn không đúng, không chính xác. Đó là theo cái regular mà understanding bây giờ đó, theo kinh Lăng Nghiêm đó, thì nó có 10 cái tập quán. 10 cái tập quán này, tức là 10 cái dòng hải lưu phía dưới. Và 10 cái này là nó đưa mình đi thẳng xuống ở trong cái quải người liền lập tức, chứ không lên trên trời gì đó. 10 cái đó là gì? Là dâm tập. Dâm tức là cái tập quán mà mình muốn có được cái pleasure. Cái sexual pleasure thật sự ra nó là một cái pleasure. Mình muốn đi tìm một sự tiếp xúc. Cái thứ hai là tham lam, là mình muốn đem vô. Cái dâm mà tham là một, nó là đi vào. Trong lúc đó cái tham thì là cái miệng, mà dâm là một cái organ khác. Màng là cái bạn ngã, lúc sau số 3 này. Bỏ đi từ từ sang 1, 2, 3 này. Cái sân đó, nó là thuộc luân xa số 3 luôn. Và nó là thuộc với cái bản ngã trá, tức là giả dối, lừa đảo, lừa bịp, không ngay thẳng nữa, giả dối. Cuống, tức là mình nịnh bợ, mình nịnh hót, mình sửa đổi. cái content sửa đổi, cái chuyện mà câu chuyện đi. Tới lúc trả đó, tức là hoàn toàn mình gọi là gián trả, nó đổi với ý ác. Còn cái cuốn này nó đổi với cái ý. Không phải ác cũng phải xấu này, mà cái ý là tấn bốc, oán là hận, giận dữ, hận thù. Kiến là cái nhìn mà nhìn sai lầm. Uổng đó, tức là cong bại, cong không thẳng này. Tức là mình không có làm cái chuyện gì mà thẳng thơm cả, chuyện gì cũng cong cả. Và tùng đó, lúc nào cũng tranh cãi, kiện tùng, tranh cãi ra. Thì 10 cái thoại này là nó nhiều lắm, muốn giải thích nó nhiều lắm. Nhưng mà 10 cái thoại này là cũng là 10 cái luồng hại lưu hồi nãy nói. Mà tất cả nó đều đưa tới một cái chuyện. Cái chuyện đó là gì? Là 10 cái luồng hại lưu này hay là 6 luồng hại lưu này. Nó đưa mình tới 6 cái cửa khẩu, 6 cái seaport, 6 cái port. Chiếc thuyền này sẽ đi tới 6 cái port, 6 cái hải khẩu. 6 cái hải khẩu này đó, tức là 6 con đường mà mình gọi là trời này, người, tu la, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, lục đạo. Mà hiểu ý thế nói gì? Nhưng mà cái là của nó đó, là 6 cái cửa khẩu này, cái chỗ cái cửa đó đó, là nó có sức hấp dẫn rất là mạnh mẽ. Sức hấp dẫn đó là gì? Là hình ảnh của cái giao thợp giữa giọng cái và giọng đực. Bây giờ mình nói một cách mà cho nó rõ ràng ra chơi. Bây giờ đó, cho bạn ngã mình đang tìm kiếm này. Một cái niềm an lạc tờ như là trong cảnh báo thân nhưng không thể được. Bây giờ đó thì mình thấy cảnh giao hợp đại biểu cho sự an lạc thay thế, substituted bliss. Bây giờ cái chuyện mình xảy ra này là thì bạn biết đó là trong cái dòng hải lưu, cái dòng nước đây là mình khó tham, mình giận, mình sân, mình đủ cả. Nó leo lại mình đi. Mấy cái cửa khẩu này đó, nó phải có một cái hình ảnh. Cái dòng này nó chạy qua đây, nó không chạy qua cửa khác nữa. Là bởi vì thí dụ như mình thường thường đó, mình nói một cách mà cho nó, mình đặt thí dụ, không phải thiệt, đặt thí dụ thôi. Thường thường mình cứ ăn trộm thôi. Đi ăn trộm, tham lam nhiều. Mình đi làm việc như khi mình lấy giấy của office về cho nhà mình xài. Đem giấy trắng về xài, cái đó cũng có. À, nhưng mà đâu phải lấy tờ, lấy 2-3 chồng, sau đó ai nói lấy mấy thùng luôn. Từ từ mình lấy nhiều vô, mình lấy của công làm của riêng. Nhưng mà cái tham lam đó, nó phản ảnh ra, mà từ từ nó biến thành cái tính ích kỷ. Tức là nhiều khi mình lấy giấy về, mình không cho ai xài cả, mình xài mình thôi. Hay là ăn uống vậy. Từ từ cái tính ích kỷ nó càng lúc càng nhiều đó, thì nó bắt đầu nó rõ ràng ra. Là con đường mình đi là con đường nó càng lúc càng tối đen, ích kỷ, selfish. Nó dẫn mình vào một cái chỗ, nhưng mà cái chỗ này đó, bây giờ nó hiện ra cái cửa này là gì? Cái cửa của quỷ. Cái cửa của quỷ bạc mà nó giao hợp nhau. Mình không thấy những cái hình ảnh chúng sanh khác mà thấy cái quỷ nó giao hợp nhau. Mà tại sao như vậy mà mình lại thích? Là tại ra là khi nó giao hợp, thì cái ánh đèn nó mơ mịt mà nó nhẹ nhàng. Nó làm cho mình gợi lại cái cảm giác rất là khích động lúc mới ăn cắp đồ. Và do đó mình thấy là ngon quá. Mình thích nữa. Cho nên mình đi vô ông đó. Mình làm con quỷ đói. Làm con quỷ đói bạn. Hungry ghost. Peta. Hungry ghost. Mình đi vô trong cửa đó. Rồi thì bây giờ bạn nói thầy, con bây giờ mà con ăn cắp trộm ngã con ngon lành. Có tham ăn thì sao? Tham ăn dữ đó kìa. Tham ăn là không có tiệm nào không đi ăn. Mà chỗ nào phải ăn, phải nhiều mà ăn cho ngon. Nhiều khi là ngồi mà nghĩ thì chuyện ăn thôi. Có một người email thầy nói là friend. Tiếng kêu thầy bằng friend. Nói là thầy là friend ơi, là tôi bị sức bệnh tôi, là tôi ngồi đó mà tôi ngồi trong đây mà tôi nghĩ là giờ sau tôi ăn cái gì. Mà trên đường lại xe về nhà tôi ngồi tôi nghĩ ăn cái gì không. Là vô sợ đó. Mà làm đó, là tôi nghĩ ăn trưa ăn cái gì. Đến lúc mà mình nhìn cái người này thì là ô hô ai tai. Thì là tại ra là bừa gấp 3 lần thầy lận. Thì hoại để mà cầu cứu thầy làm sao mà giúp. Thì thầy mới khám phá rằng là cái đó là một cái compulsory, một cái bệnh là disorder. Eating disorder, ăn hoài thôi. Nhưng mà giả dụ như là một cái người đó, mà cái tham lam đó đó, cũng tham lam đồ này nọ, thì họ có thể có quỷ hay không? Chưa chắc đấy bạn. Thì bức tranh là phức tạp hơn là mình nghĩ. Bây giờ mình chưa nói về cái vùng mà ở giữa bạn thấy không bạn? Từ đây qua bên đó, ở giữa cái chuyện gì xảy ra. Trong cái làn sóng mà bạc thầy đi đó, thì tệ ra những cái hình ảnh mà hồi xưa mình đã từng làm bắt đầu hiện lên. Hồi xưa mình ăn cắp cái gì, hồi xưa mình làm cái gì nó bắt đầu hiện lên. Và cái hình ảnh nào mà nó càng mạnh bao nhiêu đó, thì nó làm cho cái cửa khẩu đó hiện ra rõ bấy nhiêu. Mà thấy chưa? Cho nên mình mà càng ăn trộm bao nhiêu đó, thì hình ảnh ăn trộm, hồi xưa mình ăn trộm thì nó hiện ra. Mình hấp dẫn cái cửa khẩu đó hiện ra rõ ràng. Cho nên mình không còn thấy cái cửa khẩu khác nữa. Và mình theo. Và như vậy thì Phật Bồ Tát con đó không bạn? Con không? Vẫn con, nhưng mình có thấy không? Bây giờ thầy hỏi các bạn này, Phật Bồ Tát có phải đang ở ngay đây không? Có, nhưng mà tại sao mình không thấy bạn? Mình đã drop down to the fourth degree. Mình đã đầu thai rồi, ra thành người rồi. Và mình mất cái ability to see higher reality. No more ability to see higher reality. Mình còn mắt nhìn tục như này thôi. Thế nên mỗi lần mà mình drop đó, mình ba cái đó mình rớt xuống đó, thì mình mất cái khả năng nhìn phía trên. Mình thấy Phật rồi, thấy Minh Vương rồi mà mình không nhìn theo họ thì mình mất khả năng nhìn mình xuống như này. Bây giờ mình thấy mình vô đây mình thấy những chuyện mà mình gọi là đọa lạc như vậy thôi. Mình sẽ không còn khả năng lên được nữa và mình rớt xuống để bắt đầu thai. Thì cái giây phục này là giây phục cuối cùng. Giây phục cuối cùng. Chỉ còn có còn một giây nữa thôi. Khi mình mà tới cái cửa đó bước qua được thì mình sẽ tới một cái loài trúng hữu mới. Cái trúng hữu đó gọi là trúng hữu trước khi đầu thai. Thì cái chỗ đó thì ngay cái cửa đó đó, trúng hữu này thì bác sẽ thấy nó cực kỳ hấp dẫn. Và nó có vui không bác? Có vui không? Nó không vui nè. Nó không vui nè. Mình thấy nó vui thiệt nhưng mình nhảy vô đó đó thì nó lại không vui. Nó là như vậy, nó là không vui. Mình thấy nó hấp dẫn, nó kích động lắm. Nhưng mà khi mình vào trong một cửa đó, đi vô đó, thì nó là không vui nữa. Mà không vui đó, nó đưa tới cho một cái trạng thái mà mình gọi là mê mờ. Cái trạng thái mê mờ đó chính là cái trạng thái trong bào thai. Tức là bác đã đầu thai rồi. Nhưng mà cái giây phút mà ngắn nhất trong chục siêu nữa trước khi bác đi vào đầu thai, cái phục rất là ngắn đó đó là cái phục mà bạn rất là kích động, bạn so exciting, tức là bạn thích ghê gớm lắm. Nhưng bạn chỉ ở một giây sau thì bạn phát giác ra rằng là ô, tại nó không vui gì cả. Thì bạn đang đi vô trong một cái chỗ, một cái cảnh giới gọi là cảnh giới của thai. Cảnh giới đó đó là bao nhiêu cái nghiệp chướng của bạn đã bắt đầu nó sẽ tiếp tục vận hành. Cho nên mình có ba cái loại trúng hữu mà lúc mà mình chết. Trúng hữu tức là đang lúc lâm chung hấp hối này, lúc mình chết rồi nè, lúc sắp đầu thai, lúc ra đời, lúc sắp đầu thai, lúc đó đó, bây giờ mình hết giờ rồi, mình sẽ có lẽ là không nói cái đề tài này nhiều lắm nữa. Và để qua thử qua, mình sẽ hy vọng rằng là cái tháng sau đó thì thầy sẽ bắt đầu nói về một cái đề tài hấp dẫn hơn. Bây giờ thì chưa nghĩ ra đề tài gì cả nữa. Chưa nghĩ ra nhưng mà có lẽ sẽ thông báo cho các bạn biết một cái đề tài khá hấp dẫn hơn mà thực tế hơn. Thầy chỉ muốn giải đáp một câu trả lời nữa vì mình còn 3 phút đúng. Thưa thầy, con vẫn chưa rõ sau khi mất thân trung ẩm do đâu mà sinh ra. Sau khi mất đó, cái thân trung ẩm không phải là một cái thân mà là một cái cảnh giới. Mà mình thấy rõ ràng cảnh giới này có 3 cái tầng, nhớ không? 1, 2, 3. Cái tầng mà pháp tánh xuống cái tầng mà bảo thân được cái tầng mà nghiệp thân trước khi đầu thai. Từ người vừa mất hay do ảnh hưởng từ thánh đời trước không, từ như mình, và thân trung ẩm này có giống người vừa mất không? Không, không giống này, không có mặt mũi gì giống như người vừa mất cả, nó không có mặt mũi hình dạng này. Thưa thầy, là theo các sách Tây Tạng, ngay khi sau chết có một khoảng thời gian rất ngắn, đó là lúc chân tâm Phật tánh hiện ra. Nếu thân trung ẩm nhận biết và nhập vào đó thì sẽ được giải thoát. Thì đây tức là cái đạt ma ta, tức là cái giai đoạn đầu tiên mà thầy vừa giảng đó, cái đoạn mà bất nhị đó, cái câu hỏi anh trả lời rồi. Người chết vẫn còn dòng nghiệp luôn sinh khởi và những nghiệp lúc này không kéo họ trở lại tái sinh hay sao? Yes, tái sinh nhé, trở lại tái sinh. Vì người này vẫn còn đầy những bất minh, đúng rồi. Khi người thân bị mất đi, một không xuất hiện trong giấc ngủ, như vậy có nghĩa là gì? Không, không có gì cả. Siêu thoát hay đâu, chưa biết cái đâu. Và nếu xuất hiện trong cơn mơ thì có mang ý nghĩa gì, truyền đạt những gì, hay tất cả chỉ là do tâm tưởng của mình thôi? Cái này không chắc là tâm tưởng đâu, nó có một cái giao hợp giữa cái tâm tưởng và cái sự thiệt đấy bạn. Mà khi mà bạn mà thấy rõ ràng, nó có hai loại mộng mà mình ngủ rồi mình không nhớ, nhớ mang mạng, thì là loại mộng này không đáng nói. Còn loại mộng thứ hai đó, là cái loại mộng đó mà nếu mà bạn thấy một người thân nào đó mà vừa mới mất đó, mà hiện ra rất là rõ ràng trong lúc ngủ, như là mình đang ngồi nói chuyện với như vậy đó, thì bạn nên tìm một cái vị thầy nào đó báo cáo, hay là một người nào có kinh nghiệm đó để báo cáo cái chuyện đó ngay lập tức. Tôi biết cái chuyện đó là chuyện mà rất là thật, nếu mà có một người nào mà xuất hiện như vậy. Rồi bây giờ thầy còn một phút nữa, ai có câu hỏi gì thì thầy sẽ sẵn sàng trả lời. Và hy vọng rằng là nếu mà các bác mà có giờ đó thì là tuần sau đi lại Lưu Hoàng Sàn với thầy. Đây là một cái phương pháp mà giúp cho mình tiêu đi những cái bóng tối, bóng đen và dễ gần với Đức Phật. Và các bác nào mà cần câu chủ Lăng Nghiêm thì xin tuần sau gặp thầy ở ITC thứ bảy hoặc chủ nhật.
Dạ, mới có một vị đưa câu hỏi là năm vị Phật đến lúc nào trong vòng 8 tiếng?
Năm vị Phật đó đợi ngay tức khắc. Sau khi mà cái Đạt Ma Ta được Pháp Tạng hiện ra rồi thì năm vị Phật đó tới ngay tức khắc. Có một cái luồng thuyết nói rằng vị Phật đầu tiên tới rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ bốn, ngày thứ năm. Thật sự ra các vị đã đều tới cùng một lúc cả. Và các vị đó chưa bao giờ rời mình ra cả. Còn mình thấy hay không mà thôi. Mình sẽ thấy hào quang nào cũng được. Thấy một cái là mình đủ sai rồi. Ok, à, cảm ơn các bác.
Dạ, còn nhiều câu hỏi thì chúng tôi không có thì giờ để mà soạn hết, thì để xin khất quý vị tới kỳ trợ tới. Cảm ơn.
Cảm ơn các bạn. Good night everyone.